Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, truyền thông trong nước loan tin tại cuộc họp của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án số 6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết là đã đạt được nhiều tiến bộ mới. Đó là những tiến bộ gì hả Hồng Nga?
Vâng, khi mà bà Phạm Thị Thanh Trà bà ấy đăng đàn để bà ấy nói về những cái tiến bộ rồi những cái thành tựu của Bộ Nội vụ đó, thì là bà ấy có nói về cái việc là sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức lại cấp xã và xây dựng lại mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở trong toàn Việt Nam ạ. Thế cái này thì nghe nó to tát như vậy, thế nhưng mà quý vị chắc là cũng đã nghe Hồng Ngà với anh Quốc Vinh bàn từ cách đây nhiều tuần rồi, là Việt Nam họ đang có một cái chính sách về tinh giản. Cho nên là tinh giản tất cả các cục vụ rồi các ngành, các ban chuyên môn vân vân, sắp xếp lại tỉnh chỉ còn có 2 cấp thôi. Nó diễn ra trong một thời gian nay, thì đó là cái thành tựu mà bà Trà đã nói đến ạ. Tức là từ rất là nhiều bộ thì hiện giờ ở Việt Nam chỉ còn có 17 bộ và các cơ quan ngang bộ, tức là họ đã nhập một số bộ này vào bộ kia rồi có bỏ hẳn một số bộ và cơ quan ngang bộ. Tổng cộng là đã giảm được 5 bộ và 3 cơ quan thuộc chính phủ. Thế trong cả cái hệ thống mà các bộ ngành như vậy đó, thì là theo một số những cái con số, những cái thống kê mà không chính thức, thì được biết là đã tinh giản cái bộ máy con người đó thì khoảng được 40-50%. Con số đấy thì phải nói là vô cùng lớn. Tất nhiên là cái độ xác thực của nó thì còn phải tranh cãi, bởi vì là quý vị cũng biết là ở Việt Nam trong cái quá trình mà đi thuê mướn nhân lực đó, thì có những người họ chỉ được coi là cộng tác viên hay là những người làm thuê, không phải là nhân viên được ký hợp đồng chẳng hạn ở trong các cơ quan nhà nước. Cái con số đó thì thực ra rất là lớn và họ cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong bộ máy, nhưng họ lại không được tính vào. Còn khi mà nói về các địa phương và các tỉnh đó, thì chắc là quý vị cũng nghe nói là những ngày này thì đã xuất hiện một số những cái đề xuất về hợp nhất các tỉnh. Đầu tiên thì từ 63 tỉnh đã có cái phương án là chuyển thành 31 tỉnh, rồi 33 tỉnh, rồi hiện giờ có cả một cái bản đồ đưa ra về hợp nhất thành 34 tỉnh. Cái đó thì cái độ xác thực lại một lần nữa ông Nga cũng khuyến cáo là chưa nên tin tưởng vội, thế nhưng mà gần như nó là một cái phiên bản của một cái đề xuất mà thực sự là đã được đưa ra ở trong chính phủ ạ.
Thế còn về chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử thì không hiểu cái tiến độ đó đến đâu rồi. Riêng cái mặt này có lẽ là sẽ dễ dàng thực hiện hơn.
Dạ vâng, bởi vì là hiện giờ thì chỉ có kinh tế số, chỉ có chuyển đổi số, chỉ có những cái ngành công nghiệp mà chất lượng cao mang lại những cái tiến bộ có thể nói là nhãn tiền cho xã hội thì mới có thể có đất cỗ chỗ đứng ở trong cái thời đại của chúng ta. Nhìn xung quanh các nước thì đều có tập trung vào những cái phát triển về kỹ thuật số, về công nghệ số. Bởi vậy cho nên là Việt Nam thì họ cũng tin tưởng là với cái nguồn nhân lực của họ, tức là cái giới trẻ ở Việt Nam thì hiện giờ vẫn còn chiếm. Tuy rằng là đã giảm đi nhiều và cái xã hội cũng đã già hóa đi nhiều, thế nhưng mà thanh niên ở Việt Nam vẫn còn nhiều. Cái hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng được đánh giá là khá tốt so với khu vực. Và bởi vậy cho nên là cái tiềm năng chất xám của Việt Nam thì theo như Hồng Nga đánh giá, phát triển về cái lĩnh vực công nghệ digital, quan hệ thương mại cũng digital và khai thác cái nguồn chất xám ở trong nước thì là một cái phương án rất là đúng đắn ạ.
Nhưng mà tôi không hiểu rằng là tiến độ của nó sẽ như thế nào, bởi vì là chúng ta cũng biết muốn thực hiện cái này thì nó cả là một cái hệ thống, chứ không phải là chỉ ở một tỉnh nào, một thành phố nào mà được. Thành thử ra đó là cái sự đồng bộ hóa rồi kết nối, chia sẻ cái dữ liệu vẫn còn nghe rằng là chưa thông suốt, chưa có liên thông kia mà.
Dạ vâng, thì chắc chắn là như thế ạ. Khi một cái chương trình nào mà đưa ra thì dù có đúng về mặt chính thức, về mặt tư tưởng, thế nhưng mà để mà thực hiện thì chắc chắn là còn rất là nhiều những cái bất cập ở bên trong. Ngay cả cái việc mà thí dụ như là ở Việt Nam họ cũng đang đề xuất cái thúc tiến cái gọi là quản lý chính phủ số, tức là quản lý tất cả trong một cái hệ thống nối tất cả các cơ quan, các bộ các ngành vào một cái hệ thống ở Việt Nam. Thì quý vị cũng thấy là đây là một cái khối lượng công việc khổng lồ, và chắc chắn là khi mà thực hiện, hiện giờ họ mới chỉ manh nha là nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà thực hiện thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề. Đơn cử một cái việc cũng gọi tạm gọi là nhỏ, thí dụ như là quản lý về căn cước công dân hay là những cái quản lý về hộ chiếu rồi vân vân ở trên mạng, và có một cả một cái mạng chuyên trách để làm cái việc đó. Thế nhưng mà hôm nay thì có cái sự cố này, ngày mai có sự cố kia, những cái thủ tục hành chính thì nó được giảm thiểu đi khá là đáng kể khi mà sử dụng những cái dịch vụ về số đó. Thế nhưng mà để mà thay đổi toàn bộ và cho nó vào để có thể hòa nhập vào cái mạng lưới chính thức của cả toàn chính phủ thì nó lại là một công việc khác ạ. Nó cũng phải chững lại một thời gian, để khi nào mà họ hoàn tất được cái hệ thống công quyền của họ rồi thì lúc đó chúng ta mới có thể chứng kiến được là cả cái hệ thống digital của chính phủ Việt Nam sẽ vận hành như thế nào ạ.
Dạo gần đây thì chúng ta thường xuyên nghe cái cụm từ cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng cái yêu cầu địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhưng mà cụ thể thì cái đó là cái gì? Những cái cải cách này là những cải cách gì? Mà có dính dáng đến thể chế thì có vẻ cũng không khả thi lắm.
Dạ vâng, ở Việt Nam thì hay có cái là khi mà đưa ra những cái tuyên bố thì rất là to tát, làm những cái công việc mà phải nói là chấn động địa cầu. Thế nhưng mà khi mà vào thực hiện thì gọi là đầu voi đuôi chuột ạ. Tất cả những cái tuyên bố mà về gọi là thay đổi thể chế các thứ thì quý vị cũng cứ yên tâm rằng là sẽ không có cái thể chế nào thay đổi cả. Họ có thay đổi chăng là thay đổi những cái trách nhiệm ở các cấp. Thí dụ như là một cái bằng chứng là bây giờ không có cấp huyện nữa thì cái trách nhiệm sẽ chuyển vào cấp tỉnh và cấp xã. Thế nhưng mà chuyển như thế nào, người nào đứng ra chịu trách nhiệm thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Hiện giờ thì Hồng Nga nghĩ rằng những cái thay đổi về phương thức hoạt động mà người ta gọi tạm gọi là nháy nháy thể chế đó thì nó chỉ chung quy chuyển ra thành là quy trách nhiệm cho những nhân vật mà thuộc về lãnh đạo thế hệ cũ của các tỉnh. Chúng ta thấy là thông tin rất là nhiều về ông này ông nọ, bộ cựu bộ trưởng rồi cựu chủ tịch ủy ban nhân dân rồi cựu bí thư vân vân bị bắt, bị điều tra về những cái sai phạm trong những cái thời kỳ làm việc từ trước đó. Thì hiện giờ nó chỉ là ở cái giai đoạn như vậy, tức là quy trách nhiệm cho thế hệ trước, thế còn thế hệ sau vào làm việc như thế nào thì chưa thấy ai nói tới ạ.
Cũng tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án số 6 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tái khẳng định để tăng trưởng hai con số thì khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là lựa chọn. Ở trong đó ông có nói đến một cái điểm tôi thấy cũng khá thú vị, đó là dành ngân sách cải cách thủ tục cho khoa học công nghệ, và ông cho biết rằng là Chính phủ sẽ bỏ ra ít nhất là 3% ngân sách trong năm nay 2025 cho cái lĩnh vực này. Không hiểu cái chuyện này nó có khả thi không?
Chắc chắn là cái con số 3% thì nó không phải là con số lớn ạ, cho nên là khả thi thì có khả thi. Tức là chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái đầu tư vào nghiên cứu đổi mới sáng tạo rồi theo cái hướng là kinh kinh tế số đó. Thế nhưng mà với cái con số 3% đó thì ông Nga nghĩ là nó cũng không giải quyết được nhiều ạ. Bởi vì là cách mạng công nghiệp 4.0 thì nó đòi hỏi rất là nhiều đầu tư, nhất là về mặt con người. Chứ còn nếu mà để chỉ nói là chỉ có một số phần trăm từ GDP mà đầu tư vào như vậy thì chắc chắn là nó không thể thỏa mãn được những cái đòi hỏi hiện giờ của công nghệ, và nhất là cái công nghệ phát triển. Ví dụ như ta nghĩ là 5G rồi AI rồi công nghệ lượng tử rồi vân vân, những cái đó thì nó vô cùng là tốn kém, nhất là về mặt năng lực con người ạ, cho cả cái ngành công nghệ đó.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Theo dõi tin tức chắc quý vị cũng biết là Đài Voa và Đài Á Châu Tự Do cũng như Đài Âu Châu Tự Do đang có nguy cơ đóng cửa. Tức là các nhân viên của những đài này ở bên Mỹ có trụ sở ở Washington đó. Hiện tại cả ngàn nhân viên của ba đài này là đang nghỉ phép giữ nguyên lương. Nhưng mà không biết rồi thì sẽ như thế nào. Đây là cái hệ quả của cái chuyện Tổng thống Donald Trump cắt giảm tài trợ cho nhiều tổ chức truyền thông mà một số nhà chỉ trích gọi là quyết định liều lĩnh và tùy tiện. Cụ thể chuyện này nó như thế nào hả ông Nga?
Dạ vâng, cái này thì thực ra cái để Nga nói chính xác hơn là hiện giờ thì 1.300 đồng nghiệp ở VOA tức là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì đúng là đã được tạm nghỉ và giữ nguyên lương. Thế nhưng mà còn khoảng gần 200 đồng nghiệp ở Đài Á Châu Tự Do thì hiện giờ là được bị nghỉ và không ăn lương. Và Đài Châu Âu Tự Do thì cũng tương tự như vậy. Con số ở Đài Châu Âu Tự Do thì theo như ông Nga, nếu không nhầm nó thì khoảng 400-500 người. Thì tại sao lại có cái sự khác nhau cho cái việc mà ở bên VOA thì được nghỉ vẫn còn lương mà Châu Á Tự Do và Châu Âu Tự Do thì không có lương, là bởi vì cái hoạt động của ba cái đài này nó khác nhau. VOA là nó nằm trực tiếp dưới cái gọi là cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ mà ông Donald Trump đang muốn xóa bỏ. Nếu không xóa bỏ được hoàn toàn thì cũng cắt giảm một cách vô cùng đáng kể. Bởi vậy cho nên là họ vẫn có một cái nguồn lương từ cái cơ quan truyền thông toàn cầu này. Thế còn Đài Châu Á Tự Do và Đài Châu Tự Do là tức là được cái tài trợ của Hạ viện của Quốc hội Mỹ thông qua cái cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên là họ vẫn có cái nguồn tài trợ đấy. Thế nhưng mà cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ chặn cái nguồn tài trợ đó và đóng băng nó lại. Bởi vậy cho nên là họ hoàn toàn không có một cái ngân sách nào để trả lương cho bất cứ ai. Thế thì tuần này khi mà nói chuyện với các đồng nghiệp ở các đài đó thì ông Nga thấy là cái không khí thì rất là buồn chán.
Tôi cũng nên nhắc lại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thành lập năm 1942 để vào lúc đó là Thế chiến thứ hai đó, chống lại tuyên truyền của Đức Quốc xã. Trong khi Đài Âu Châu Tự Do thì được thành lập vào năm 1950, phát sóng đến các quốc gia ở Đông Âu, bao gồm Nga và Ukraine. Còn một cái đài nữa cũng trực thuộc cái hệ thống tài trợ này là Radio Mati, phát tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha vào Cuba. Trong khi đó, Đài Á Châu Tự Do thì phát sóng vào 6 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên để cung cấp những cái nội dung không bị kiểm duyệt cho khán thính giả. Thì chúng ta cũng biết là trong suốt cái thời gian chiến tranh lạnh thì những cái đài này là góp phần tuyên truyền cho cái gọi là tự do dân chủ của phương Tây. Cho nên câu hỏi bây giờ đặt ra là khi mà đóng cửa thì tác động như thế nào đến sức mạnh mềm của Hoa Kỳ hả ông Nga?
Vâng, cái câu hỏi này là câu hỏi mà ai cũng đặt ra khi mà nghe những cái quyết định của ông Donald Trump ạ. Thế nhưng mà dường như bây giờ thì cái chính quyền Hoa Kỳ dưới cái sự điều hành của ông Donald Trump thì họ không coi trọng cái gọi là tuyên truyền hay là sức mạnh mềm của nước Mỹ nữa, mà họ chỉ muốn làm sao để kiếm được nhiều tiền. Làm sao để cái vị trí của Đảng Cộng Hòa cũng như là của ông Donald Trump được vững chắc trong cái quan niệm của họ là cử tri mà có thu nhập cao lên và cuộc sống thì được đảm bảo hơn thì đó là cái chắc chắn nhất cho cái quyền lực của nước Mỹ. Còn họ không quan tâm tới cái ảnh hưởng của nước Mỹ tới nước ngoài như thế nào. Đây là một cái sự cực kỳ đáng tiếc bởi vì theo như ông Nga nghĩ là ở trên thế giới này thì chỉ có một cái cường quốc vĩ đại như là Hoa Kỳ mới có thể đóng một cái vai trò để điều hành giữ gìn những cái giá trị cơ bản của xã hội loài người chúng ta ở trên thế giới. Thế nhưng một khi mà Hoa Kỳ rút khỏi cái vai trò đó thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến nhiều những cái loạn lạc, nhiều những cái xung đột, nhiều những cái căng thẳng giữa các xã hội cũng như là các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đó, thế nhưng mà đó là cái quyết định của người đứng đầu nước Mỹ mà do người dân Mỹ chọn ra, cho nên là người dân các nước khác như chúng ta thì hoàn toàn không có cái quyền lựa chọn. Cũng cần phải nói rằng hiện giờ người làm việc ở những cái đài đó và những người lãnh đạo ở những cái đài đó thì đã quyết định là ra tòa và kiện cái cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ về những cái quyết định cắt giảm của mình.
Những người chỉ trích thì nói rằng là một khi mà Hoa Kỳ không có cái tiếng nói lãnh đạo như vậy nữa thì sẽ khó mà truyền tải cái thông điệp của Hoa Kỳ đến với thế giới hơn. Như vậy thì nếu không có những cái thông tin mà mọi người đều có thể kiểm chứng được thì có khiến cho những cái thông tin sai lệch dễ dàng phát triển hơn không?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ, bởi vì là bao giờ thông tin nó cũng phải có đa chiều, phải có những cái thông tin phía này rồi phía kia cung cấp nhiều chiều, nhiều những cái nuance, những cái thông tin nó khác nhau thì người tiêu dùng thông tin mới có thể có một cái cách nhìn toàn diện về bất cứ sự việc gì. Bởi vậy cho nên là nếu mà bây giờ những cái tiếng nói khác mà bị dập tắt thì chỉ có một cái nguồn tin chính thống đưa ra thì những thông tin mà chúng ta không thể kiểm chứng được chắc chắn là nó sẽ lan tràn. Và những người mà làm quản lý cái thông tin chính thống đó thì hoàn toàn biết được rằng là những cái thông tin gọi là đen độc từ mạng internet nó cũng sẽ lan tràn, những thông tin mà chính dùng cái từ ngữ của ông Donald Trump là fake news nó sẽ còn có đất để lan tràn hơn, bởi vì người dân bao giờ họ cũng có cái ý nguyện là đi tìm nhiều thông tin hơn là những thông tin mà được cung cấp cho họ một cách chính thức. Người sử dụng thông tin ở trong tất cả các nước chứ không chỉ Việt Nam đâu, và nhất là giới trẻ khát khao muốn ngày càng tiếp cận được nhiều nguồn thông tin càng tốt ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.